Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện về sứ đồ Phaolô và ông Sila trong bài học Kinh Thánh hôm nay đem lại cho chúng ta sự khích lệ lớn lao, đó là hãy luôn vững lòng trông cậy vào Chúa quyền năng, bởi Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Bài học có tựa đề Tiếng hét trong nghịch cảnh, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 34.
Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phaolô và chúng ta mà kêu la rằng: những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phaolô lấy làm cực lòng, say lại nói cùng quý rằng: ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Xong le, các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phaolô và Sila kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điều đến các thượng quan mà thưa rằng: những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giuđa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rung động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thấy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toàn giết mình. Nhưng Phaolô kêu người lớn tiếng rằng: chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phaolô và Sila. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho. Rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.
Câu gốc của bài học là: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5, câu 16 đến câu 18. Câu hỏi suy ngẫm: sứ đồ Phaolô và ông Sila đang ở trong hoàn cảnh nào? Họ đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Kết quả lạ lùng nào đã xảy ra? Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện này? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phaolô và ông Sila đuổi quỷ bói toán khỏi một cô gái, khiến người chủ của cô mất lợi tức, nên xách động quần chúng và vu cáo với chính quyền rằng hai ông gây rối loạn trong thành. Chính quyền La Mã cho phép các tôn giáo tự do hành đạo, nhưng nếu vi phạm an ninh trật tự sẽ bị nghiêm khắc trừng trị. Vì vậy chính quyền truyền lệnh xé áo họ, đánh đòn, nhốt vào ngục tối và cùm chân họ lại dù chưa xét xử. Thay vì nhìn hoàn cảnh đen tối chung quanh, sứ đồ Phaolô và ông Sila nhìn lên Chúa là đấng vẫn ngồi trên ngôi, cầu nguyện trình dâng nan đề cho Ngài và lớn tiếng ca ngợi Chúa giữa đêm khuya, khiến các tù nhân hiếu kỳ lắng nghe. Thình lình, cơn động đất rất lớn và lạ thường xảy ra, làm các địa ngục rúng động. Các cửa tù đều mở toang, các xiềng xích đều rớt xuống. Viên cai ngục tưởng tù nhân đã chạy trốn nên rút gươm định tự sát. Vì theo luật La Mã, để tù nhân trốn thoát, người cai ngục sẽ bị xử tử. Theo Công vụ chương 12 câu 19. Nhưng sứ đồ Phao-lô ngăn cản và bảo đảm không có tù nhân nào chạy trốn. Sau khi kiểm chứng, thái độ viên cai ngục đối với hai ông hoàn toàn thay đổi. Ông run rẩy quỳ trước hai nhà truyền giáo, gọi họ một cách tôn trọng, các ngài. Nhân cơ hội đó, sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho viên cai ngục và cả gia đình ông. Cũng chính trong đêm đó, viên cai ngục và cả nhà ông đều tin Chúa và nhận báp têm. Kinh Thánh cho biết, người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Câu 34. Rõ ràng, niềm vui tin cậy Chúa trong nghịch cảnh của hai ông đã được lan truyền đến gia đình viên cai ngục và họ cũng kinh nghiệm được niềm vui ấy. Chúa Giê-xu cho biết rằng khó khăn hoạn nạn sẽ đến cho mọi môn đệ ngài, nhưng hãy vững lòng vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Theo Giăng 16 câu 33. Thay vì than thở, chúng ta hãy theo gương sứ đồ Phao-lô và ông Si-la, cứ vui mừng ca ngợi Chúa ngay trong nghịch cảnh. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16 đến câu 18, sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta có thái độ sống tích cực trong Chúa. Vui mừng trong Chúa luôn luôn, bền chí cầu nguyện, không hề nản lòng và dâng tế lễ cho Chúa bằng lời ngợi ca trong mọi cảnh ngộ. Mọi người có thể nhìn thấy niềm vui toát ra từ tấm lòng tin cậy Chúa của chúng ta. Sự chúc tụng Chúa xuất phát từ tấm lòng vui mừng trong lúc hoạn nạn cũng là cách chúng ta làm chứng về Ngài cho những người xung quanh. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con tin chắc rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, để con có thể thực lòng vui mừng ca ngợi Chúa dù trong nghịch cảnh. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta cần có thái độ nào để có thể vui mừng ca ngợi Chúa trong nghịch cảnh? Vui mừng ngợi Chúa không thôi, dẫu trong thuận cảnh, dẫu thời khó khăn, hết lòng cậy Chúa quyền năng, vui trong hoạn nạn, lòng hằng vững tin.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.